Vân nhận rất là nhiều câu hỏi về cái việc quan hệ với những cái người khác nhau, từ gia đình, ba má, anh chị em, vợ chồng cho đến là người bạn, người đồng nghiệp, vân vân, là những kiểu người mà mang lại cho mình những cái cảm giác là toxic, tức là cảm giác độc hại. Cho nên là hôm nay Phi Vân muốn trong một cái podcast thôi sẽ chia sẻ với các bạn 10 cái kiểu người toxic mà bạn nên tránh để bạn không có bị tổn thương, và như vậy thì bạn sẽ không có cần phải hỏi từng câu hỏi rời ra riêng riêng lẻ về từng cái loại người một. Thực ra khi mình an yên rồi thì những cái người toxic đó các bạn, họ đi ngang qua mình một chút, họ chọc mình một chút cũng không sao hết á. Năng lượng tiêu cực của họ nó không có phá vỡ hay nó không có khiến mình gục ngã được. Vì thực ra cái hệ miễn nhiễm của mình đối với virus của họ nó đã có cái sức chống chọi mạnh mẽ lắm rồi. Có điều khi mà mình còn yếu, mình chưa vững vàng, mình chưa biết cách xử lý, chưa biết cách bài trừ năng lượng xấu, hay mình chưa có xây được cơ chế tự chữa lành cho bản thân, thì tốt nhất là mình tránh xa những cái người toxic đi để mình không có bị tổn thương. Cái năng lượng xấu của họ cực mạnh và nó có thể là overpower, có nghĩa là nó xâm nhập và nó phá nát cái năng lượng tích cực còn rất là ít ỏi trong con người của mình, khiến cho mình rơi vào cái trạng thái là bị cạn kiệt, cạn kiệt về sinh lực, kiệt sức, ngã quỵ, đầu hàng với cái bóng đêm mà họ cố tình thả rông ra. Nhưng mà mình làm sao để mình nhận diện được là ai toxic để mà mình tránh, thì ở đây không có kể nổi hết, nhưng sơ sơ là sẽ có vài loại thuộc hàng thông dụng nhất hành tinh Vy Vân sẽ chia sẻ. Thì nghe xong thì các bạn nhớ là các bạn ngồi im suy nghĩ xem là họ là ai, họ lãng vãng ở đâu trong cuộc đời của mình để mà mình tránh ra, tránh voi chẳng sáu mặt nào mà, đúng không? Mình tránh một thời gian đi, mình tu cho công lực nó tăng lên đi, rồi khi nào nội công mình thâm hậu rồi, mình hết bị người ta quấy nhiễu nữa rồi, thì mình tái xuất giang hồ, mình ảnh hưởng ngược lại họ ha, cho nó ngầu, đúng không? Nhưng còn khi mình chưa ảnh hưởng được thì tốt nhất là mình tránh. Thì mình tránh những người như thế nào? Loại thứ nhất đó là toxic kiểu thao túng. Cái này là toxic thượng hạng, vì cái skill của họ quá siêu, họ chơi được cái trò gọi là thao túng tâm lý người khác. Họ sử dụng thái độ nè, từ ngữ, quan hệ, diễn xuất vân vân để khiến cho bạn phải cong kéo theo cái ý muốn của họ, khóc cười theo cảm xúc đặc để của họ, cúi mình trước những đòi hỏi của họ. Nói chung là cái loại này là phù thủy thôi miên, khiến cho người khác dù muốn hay không cũng cong mình làm theo ý muốn của họ. Họ rút cạn cái thời gian và năng lượng của bạn, họ xài bạn vì mục đích cá nhân ích kỷ của họ. Loại này thì trong xã hội nhiều lắm. Tại vì môi trường nó dạy cho họ như vậy, là như vậy thôi, và họ nghĩ như vậy là khôn. Khi mà mình nhận ra cái loại khôn quá khôn này á, thì dù họ nói cái gì mình cũng nên tránh xa ra. Mình đừng có vì bất kỳ sự cám dỗ hay lời hứa nào mà mình sa vào cái bẫy của họ. Vì mình ở gần họ, mình mắc kẹt cái chỗ đó thì rất là khổ. Mình sẽ thành nô lệ tâm lý của họ, rồi tự nguyện hay là sợ hãi đi phục vụ mọi cái yêu cầu của họ. Cho dù điều đó không có ích lợi gì hay có khi là còn làm tổn hại đến mình nữa, nhưng mà mình không thoát ra được vì mình bị người ta thao túng. Đó là cái loại thứ nhất, cực kỳ là nghiệt ngã. Cái loại thứ hai là loại nói dối. Mình phải nhớ cái điều này nè mọi người. Khi ai đó nói dối mà làm tổn hại đến bản thân mình lần thứ nhất thì mình còn có thể tha thứ. Nhưng mà khi đã họ đã nói dối và làm tổn hại đến mình đến lần thứ hai thì thôi thôi, mình nên tránh họ ra. Chứ mình đừng chờ gì tới lần thứ ba. Nói dối được hai lần á thì người ta sẽ cứ nói dối hoài, cho đến lúc giả nó cũng thành thật. Nói dối mà mình bản thân cũng tưởng là mình đang nói thật. Và người nghe cái lời dối gian đó cũng lên đọng luôn, tưởng mình đang nghe sự thật. Tới cái trình đó xong á, là xong phim rồi. Cả cuộc đời không còn biết phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Đâu là dối, đâu là không dối. Đâu là nên tin và đâu là không nên tin nữa hết á. Thành ra đừng bao giờ nói dối với người mà người ta đang tin bạn. Một lần thôi cũng đủ để bạn mất đi cái quan hệ rất là quý giá đó. Và cũng đừng bao giờ tin cái người đã từng nói dối bạn. Khi người ta dối được rồi thì người ta sẽ level up. người ta lên trình, người ta nói dối ngày càng siêu hơn, và người ta đẩy mình vào cái mớ mạng nhện của những cái điều dối gian không có lối thoát. Thành ra nói dối rồi thì thôi, chia tay cho rồi ha, tránh tránh ra. Loại thứ ba là loại nhiều chuyện. Bạn nghe câu này chưa? Great minds discuss ideas, average ones discuss events, and small minds discuss people. Cái đầu vĩ đại á thì bàn chuyện ý tưởng, cái đầu trung bình á thì buôn chuyện này kia, còn cái đầu nhỏ nhen á toàn là bàn chuyện nhà người ta không. Mà đã buôn chuyện nhà người ta thì thôi luôn, chuyện nhỏ thành to, chuyện không thành có, chuyện vu vơ thành nghiêm trọng. Buông một hồi, người tốt thành kẻ xấu, người vô tội thành vô số tội. Người đang yên ổn bỗng họa vô đơn chí, bị ném đá, xử luật mồm ở trên mạng xã hội. Chơi với những cái người này rất là khổ, vì họ giết mình chết lúc nào mình cũng không biết, với cái chiếc mồm hư hao và xuyên biên giới của họ. Tránh và phải tránh hết sức có thể. Họ vừa không tử tế, không đàng hoàng, không làm việc gì ra hồn, giết thời gian người khác, mà có khi còn làm tổn hại đến uy tín và cơ hội của mình nữa. Thành ra khi đụng mấy người nhiều chuyện thì tránh đi, cho nó đỡ phiền. Loại thứ bốn là gato, gan ăn tức ở rồi. Mà người đã gan ăn tức ở rồi thì thôi luôn, trí tưởng tượng của họ rất là phong phú. Họ sẽ tự nghĩ ra muôn ngàn cách để mà hại mình, hạ thấp uy tín mình, hạ bệ mình, làm cho mình ngã ngựa, thân bại danh liệt, khốn khổ với cú rơi tự do ha, từ cái tượng đài mà bạn đã bước lên. Họ hả hê khi mình ngã xuống, họ đã đời khi mình đớn đau, họ tức điên người khi thấy mình thành công, hạnh phúc, được yêu thương hay là ngưỡng mộ. Cái kẻ ghen tị là kẻ rất là bệnh hoạn, rất là nguy hiểm. Hại người không vì lý do gì khác ngoài cái chuyện mà mình ghen tị hết, dù không ai đụng gì chọc gì tới họ hết á. Loại này là ra tay rất là bất ngờ, có khi á, ngoài mặt cười cười nhưng bên trong là một bồ dao găm. Cho nên mình cần hết sức cẩn thận và mình tránh xa khi nhận ra là có dấu hiệu gato đâu đó, để tránh phiền hà đi ha. Đó là loại thứ tư. Loại thứ năm là hay phàn nàn. Đây là cái loại mà ít gây nguy hiểm nhưng mà gây ung thư tai nè. Duyên gì cũng phàn nàn hết, thứ gì cũng biến thành tiêu cực hết. Toàn chỉ nhìn thấy mặt xấu, bề tiêu cực, gốc hư hao, rủi ro, nguy hiểm vân vân. Còn lại mấy chuyện hay ho, tốt đẹp, cơ hội, khả năng hoàn toàn không bắt được tín hiệu. Họ không thấy, họ không nhận ra. Thành ra ở gần họ, năng lượng của bạn sẽ bị trùng xuống, nặng nề, mệt mỏi. Nên cuối cùng không có làm gì nổi hết, không làm được gì cho ra hồn hết. Và cơ hội cứ thế mà mở cửa bỏ đi từng ngày, cho đến khi nhà mình là vườn không nhà trống, cơ hội không có cái nào. Khi bạn chưa ok thì bạn ở gần loại người này bạn sẽ gục ngã luôn, vì cái sự nặng nề mà họ đổ lên người mình mỗi ngày. Phàn nàn chưa bao giờ giải quyết được vấn đề gì, chỉ có hành động để thay đổi chính mình mỗi ngày mới là con đường duy nhất giúp cho mình vươn lên. Thì đó là cái loại thứ năm. Loại thứ sáu là lười biếng. Giờ bạn nghĩ là đi, có ai lười biếng mà thành công không? Mình làm mệt thì mình có quyền nghỉ, nhưng mình không làm gì hết mà cứ mệt thì hết phim. Người đã chay lười thì họ có hàng vạn lý do để không làm gì cả, tránh né hết mọi thể loại công việc, lừa lừa kiếm đường ngang ngõ tắt mà trốn, đúng không? Khỏi phải nói, loại người này nó không mang lại lợi ích gì cho ai hết á. Ở gần họ riết thì mình cũng lười chảy nước ra, vì năng lượng của họ sẽ tác động rất là tiêu cực đến mình và làm cho mình mất hết chí hướng, trở nên lười biếng nhát nhát giống như họ. Đã vậy thì mình đừng bàn chuyện thành công hay hạnh phúc gì ở đây hết á. Đúng không? Lười biếng là sao thành công được. Loại thứ bảy là đòi hỏi. Loại này mà mình ở gần rất là mất sức nè mọi người, vì họ luôn luôn ở trong cái tình trạng là đòi hỏi người xung quanh phải làm cái gì đó cho mình. Tính tình họ ích kỷ, chỉ biết có ích có lợi cho bản thân thôi, không nghĩ ngợi gì cho ai hết á, không biết thấu cảm gì đây hết á. Bất cứ lúc nào cần đòi hỏi cái gì là họ không có màng ai ra làm sao, cứ lên tiếng đòi hỏi thôi, một cách tự nhiên như vậy đó. Như thể người ta sinh ra là để phục vụ cho họ, chứ không có sứ mệnh nào khác trong cuộc đời này hết á. Bạn mà lậm vô mấy người này, chiều theo ý họ, đi phục dịch họ, thì bạn xong phim. Vì bạn sẽ cứ như thế lon ton chạy theo làm nô lệ họ thôi. Vậy thì đâu còn thời gian làm chuyện gì khác có ích hơn, đâu còn thời gian suy nghĩ hay lên kế hoạch gì cho cuộc đời mình. Ủa rồi bạn sinh ra trên đời này là để làm gì? Để đi phục dịch cho mấy người đòi hỏi à? Hay là cuộc đời mình rẻ tiền đến như thế? Cái loại này thì nhiều mức độ lắm. đòi hỏi từ chuyện nhỏ linh tinh mỗi ngày tới chuyện lớn như thời gian, tiền bạc, vật chất, của cải, vân vân. Chú ý ha mọi người, không phải lớn nhỏ mà là đòi hỏi liên tục, không ngừng khiến cho bạn cứ phải bận tâm mệt mỏi không làm gì khác được. Thì cái đó nó gọi là toxic. Cái gì cũng có mức độ thôi chứ, đúng không? Không thì nó sẽ biến thành gánh nặng tâm lý cho mọi người. Đó là cái loại thứ 7. Loại thứ 8 là insecure, rất là thiếu tự tin. Loại người này thì tự ti, luôn luôn cảm thấy sợ hãi, không an toàn, tâm thần bất định, lất cất, lạo xạo cả đời. Chính vì họ không tin vào chính bản thân mình cho nên họ không đưa ra quyết định gì, ra hồn hết. Không tập trung phát triển bản thân mà thay đó là kiếm chuyện làm tổn thương hay tổn hại người khác. Chính cái sự tự ti và thiếu niềm tin vào bản thân và người xung quanh làm cho họ trở thành kẻ hủy diệt của mọi cái sự quan hệ. Họ xao quần, lộn xộn, tán loạn mọi chuyện lên, biến chuyện nhỏ thành to, chuyện không thành có, làm rối ren tất cả mọi quan hệ trong đời. Vì mình không có tin vào ai được hết. Ở gần mấy người như vậy rất là mệt. Vì họ sẽ kiếm đủ chuyện, mà kiếm chuyện lúc nào mình cũng không biết luôn. Quay xe lúc nào, làm rối đời là mình lúc nào mình cũng không biết luôn. Cái sự bất định của họ khiến cho sự cố xảy ra liên tục, không biết đường mà lần. Và cái người ở gần họ thì rất là rối, rất là stress, vì không làm gì được theo kế hoạch hết. Cứ luôn luôn có việc nó pop up, xảy ra bất thình lình, không giải quyết được. Đó là cái loại thứ 8. Loại thứ 9 là nạn nhân. Cái loại này thì ôi thôi ha, đúng kiểu kinh điển luôn. Cực kỳ nguy hiểm cho năng lượng của bất kỳ ai. Lúc nào họ cũng có vấn đề gì đó, lúc nào cũng biến bản thân nạn nhân của một ai đó, rồi đổ thừa, rồi phàn nàn, rồi ăn vạ người khác không ngừng. Ở gần họ thì bạn không dính chưởng cũng dính đạn. Vì thể nào họ cũng tìm ra cách để biến họ thành nạn nhân của bạn, dù bạn không làm gì hết. Rồi họ kéo mình vô chiếc mạng nhện của những thứ tào lao không đâu vô đâu á. Tự mình dệt ra, rồi tự mình trở thành nạn nhân, rồi tự mình la làng thôi. Không giúp gì được cho ai, mất thời gian vô ích lắm. Đời họ không lo được, họ không lo nổi, họ vô trách nhiệm với bản thân. Nhưng mà họ cứ đi đổ thừa cho người này người khác. Vậy thì ở gần lại làm gì? Tránh xa ra nhất có thể để mình khỏi cách phiền hà, mất thời gian, họa vô đơn chí. Đúng không ạ? Loại thứ 10 đó là trung tâm vũ trụ. Cái tuýp này là chỉ tin vào chữ tôi thôi, chứ không bao giờ biết mặt chữ chúng ta hết đó. Họ không quan tâm, dửng dưng với thế giới bên ngoài, với mọi người xung quanh. Và họ nghĩ là vũ trụ này chỉ có mình là trung tâm thôi. Vũ trụ nó xoay xung quanh bản thân mình thôi. Mọi thứ và mọi người còn lại cứ phải quay mòng mòng xung quanh mình, theo hiệu lệnh và mong muốn của mình. Rất là ảo tưởng đúng không? Vô cùng ảo tưởng những người như vậy. Thành ra họ ưu tiên và bắt người khác phải nuông chiều theo cảm xúc lên xuống bất thường của mình, theo hành động, mong muốn, cách sống và vận hành của mình. Ai sao kệ người ta. Nhưng tôi sao thì mọi người cứ phải chiều theo, còn lại họ không quan tâm. Chơi với mấy người vậy thì ngán lắm. Vì mình trở thành kẻ vô hình trong mắt của người ta. Và mình cứ phải quay mộng mộng xung quanh vũ trụ chỉ có một vì sao của người ta thôi. Đó là vì sao, đó là họ đó. Nha. Cho nên là thôi mình gặp những người như vậy mình tránh xa cho nó đỡ mệt. Vì ai cũng có cuộc đời của riêng mình để sống và phát triển, hơi đâu mà đi làm chóng chóng trong chuyện của nhà người ta. Đúng không ạ? Thì đó là 10 cái loại người rất là toxic, mà nếu bạn chưa có thể miễn nhiễm được với họ hoặc ảnh hưởng được họ thì bạn đừng có lại gần, bạn nên tránh ra. Và chắc chắn trong đời bạn á, nó đang thấp thoáng bóng hình của một hay vài người toxic như vậy. Nên mình vững vàng, không nói gì mình không vững vàng thì mình tránh đi, đừng hại mình. Cái gì thấy thứ gì mà nó tích cực trong cuộc đời thì mình bu vô, tiêu cực thì mình dẹp ra. Chỉ có như vậy thì mình mới có cái cơ may để mình phát triển bản thân, mình rèn luyện nội lực để thành công và hạnh phúc hơn. Chưa? 10 cái người loại người toxic ha. Chị Vân nhắc lại một lần nữa các bạn ghi xuống. Thứ nhất là toxic kiểu thao túng. Thứ hai là nói dối. Thứ ba là nhiều chuyện. Thứ bốn là gato. Thứ năm là phàn nàn. Thứ sáu là lười biếng. Thứ bảy là đòi hỏi. Thứ tám là thiếu tự tin, insecure á mọi người. Thứ chín là nạn nhân. Và thứ 10 là trung tâm vũ trụ. Thì rất mong là với cái chia sẻ này các bạn sẽ trong năm mới này các bạn ngồi lại, audit lại, coi lại, đánh giá lại những cái quan hệ trong đời của mình. Và nếu mình chưa đủ vững vàng thì mình xem có những cái người toxic như vậy trong đời hay không, mình tránh họ ra. Để mình có thời gian và mình có năng lượng để mình phát triển bản thân tốt hơn trong năm 2024. chỉ có bằng cách như vậy thì bạn mới có thể bước đi trên cái hành trình tìm được cho mình sự bình an nè, vui niềm vui nè, hạnh phúc nè, thành công trong năm mới được ha. Vi Vân chúc cho các bạn có một cái thời gian phản tư rất là hiệu quả và có được một cái hướng đi, một cái bản đồ để mà làm trong sạch lại những cái mối quan hệ trong cuộc đời của mình, để giúp cho bản thân mình phát triển tốt hơn trong năm mới.